truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn nghe bài viết của tác giả Nguyễn Đình Hưng đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây nhan đề Phục dựng, bảo tồn và phát huy lễ hội đền Đuổm. Tiếp đó là chuyện ngắn Cây trứng gà bất tử, một tác phẩm mới của nhà văn Hồ Thủy Giang. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Trong một chương trình văn hóa văn nghệ mới đây, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị và các bạn câu chuyện văn hóa xoay quanh vấn đề giữ gìn phát huy di sản văn hóa phi vật thể của Thái Nguyên, với mong muốn khuyến khích nhân dân có ý thức giữ gìn, bảo tồn những di sản văn hóa phi vật thể quý giá của dân tộc, địa phương, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho quê hương Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp. Tiếp tục chủ đề này, sau đây chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết của tác giả Nguyễn Đình Hưng đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây nhan đề Phục dựng, bảo tồn và phát huy lễ hội đền Đuổm. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Tiếp tục chủ đề này, sau đây chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết của tác giả Nguyễn Đình Hưng đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây nhan đề Phục dựng, bảo tồn và phát huy lễ hội đền Đuổm. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Lễ hội đền Đuổm là một trong những lễ hội lớn của tỉnh Thái Nguyên, được nhân dân địa phương tổ chức vào ngày 6 tháng Giêng. Là một trong những lễ hội tiêu biểu có giá trị lịch sử văn hóa, nằm trong hệ thống các di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Thái Nguyên. Đầu năm 2016, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương đưa lễ hội đền Đuổm vào chương trình kế hoạch của ngành. Đây là một trong những dự án phục dựng, bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội đền Đuổm nhằm tăng thêm giá trị của khu di tích lịch sử văn hóa. Qua việc này, có định hướng duy trì lễ hội đền Đuổm trong chiến lược xây dựng đời sống văn hóa, chọn lọc giá trị văn hóa tinh hoa, mang đậm thuần phong mỹ tục, nhằm đưa lễ hội truyền thống này thành một trong những lễ hội tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên. Đoàn khảo sát lễ hội có tiến sĩ Đặng Văn Bài, nguyên cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, phó chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, phó giáo sư tiến sĩ Trần Lâm Biền, ủy viên Ban chấp hành Hội Di sản Văn hóa Việt Nam và các cơ quan chức năng của tỉnh. Qua khảo sát, tiến sĩ Đặng Văn Bài cho rằng di tích lịch sử văn hóa đền Đuổm thuộc huyện Phú Lương là một điểm tham quan tiêu biểu. Nếu phục hồi lễ hội này, đặc biệt phải chú ý quan tâm đến việc tôn tạo, xây dựng cơ sở vật chất, khai thác các mô hình dịch vụ cho nhân dân ở xung quanh đền. Ông nhấn mạnh việc làm thế nào để phục dựng lễ hội đền Đuổm thực sự là một lễ hội truyền thống mang bản sắc dân tộc, trên cơ sở tôn trọng hiện trạng, gạn đục, khơi trong, chắt lọc những cái hay, cái đẹp để bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội tiêu biểu này. Cũng như mọi lễ hội khác, lễ hội đền Đuổm có hai nội dung, phần lễ và phần hội. Ngày mùng 5 Tết, tại đền đã diễn ra lễ rước nước, rước đất. Đoàn rước gồm đại diện nhân dân các xóm thuộc làng Đuổm xưa, cả nam nữ, già trẻ tham gia khiêng kiệu, có mui luyện, gánh nước, rước đất. Đoàn đi bộ từ khu vực đền Đuổm đến giếng Dội thuộc xóm Vườn. Đoàn rước gồm đại diện nhân dân các xóm thuộc làng Đuổm xưa, cả nam nữ, già trẻ tham gia khiêng kiệu, có mui luyện, gánh nước, rước đất. Đoàn đi bộ từ khu vực đền Đuổm đến giếng Dội thuộc xóm Vườn Thông cùng xã. Nước được múc từ giếng Dội do mạch nguồn tự nhiên phun ra, chảy vào sông Đu, đem về lễ thần đền Đuổm. Ngày mùng 6 Tết, là ngày hội chính. Các bồ tế địa phương được phân công cử ra soạn văn tế. Nội dung nói thời gian, địa điểm, nhân vật tham dự buổi tế thần là các vị lãnh đạo của huyện địa phương, các vị đại biểu bản đền. Sau khi đọc văn tế bằng chữ quốc ngữ xong, các đại biểu dự lễ cùng vào đền thắp hương tế thần. Sau phần lễ, tại sân đền diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian truyền thống và hiện đại. Lễ hội đền Đuổm là lễ hội tiêu biểu có giá trị nhân văn sâu sắc nhất. Đó là lễ tưởng niệm danh nhân lịch sử Dương Tự Minh. Ông sinh ra và lớn lên quê ở làng Quan Triều, phủ Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên ngày nay. Thời nhà Lý, nước Đại Việt, thế kỷ 12. Ông đã có công thu phục, cai quản cả một vùng rộng lớn, tương đương với vùng đất thuộc 6 tỉnh Việt Bắc ngày nay. Ông được vua Lý gả công chúa là Diên Bình. Sau ông lại có công dẹp giặc, Đàm Hữu Lượng hay quấy phá vùng biên cương phía Bắc thuộc tỉnh Cao Bằng. Được vua Lý Anh Tông gả công chúa Thiều Dung. Cuối đời, ông về sống dưới chân núi Đuổm và mất ở đây. Nhân dân có sớ tâu vào triều. Nhà vua thương tiếc cho phép nhân dân dựng đền thờ và ban sắc phong là Cao Sơn Quý Minh Thượng Đẳng Thần. Nội dung phục dựng bảo tồn lễ hội đền Đuổm thực sự phải gìn giữ những giá trị văn hóa dân tộc. Trước đây, các tác giả ở Sở Văn hóa và Thông tin Thái Nguyên đã viết bài về lễ hội đền Đuổm được in trong cuốn sách Núi Đuổm và Dương Tự Minh, xuất bản năm 1985, tái bản năm 2000. Đặc biệt là cuốn kỷ yếu hội thảo khoa học danh nhân lịch sử Dương Tự Minh do Viện Sử học Việt Nam và Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Thái Nguyên xuất bản năm 2003. Các tài liệu kể trên đã miêu tả các nghi lễ, các trò chơi ở lễ hội Đuổm xưa. Lễ hội này đã được diễn ra trước năm 1945. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thì hầu như lễ hội bị gián đoạn, không còn được tổ chức. Ngôi đền là nơi mục tiêu đánh phá của kẻ thù. Năm 1993, di tích được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng là di tích lịch sử và thắng cảnh quốc gia. Từ đó, đền Đuổm và lễ hội mới chính thức dần dần phục hồi và duy trì cho tới ngày nay. Trải qua quá trình biến cố, lễ hội đền Đuổm luôn luôn có sự tiếp thu những yếu tố mới, những phong tục, nghi thức cổ truyền được bổ sung cho phù hợp với thời đại. Như văn tế trước đây hoàn toàn được viết bằng chữ Hán Nôm, do những người có học thức ở địa phương được cử ra viết để đọc trong buổi lễ. Ngày nay, ít người còn biết chữ Hán Nôm, nên văn tế được viết bằng chữ quốc ngữ. Một số nghi thức như những người tham gia cầm cờ, rước kiệu xưa, chủ thể bản xứ là người Tày, người Kinh, nay thêm người dân tộc Sán Diều, Hơ Mông cho phong phú thêm vườn hoa các dân tộc trên địa bàn. Việc thi cỗ chay, cỗ mặn xưa có ở lễ hội đền Đuổm, nhưng ngày nay không thấy còn duy trì. Đây là một trong những hình thức hay, kén chọn người tài, người khéo, cần phục hồi, gìn giữ và phát huy. Hát ví lượn của người Tày trong những ngày hội là một trong những tiết mục văn nghệ có chiều sâu, phản ánh phong phú đời sống văn hóa văn nghệ của người dân bản địa, cũng cần được xem xét, phục dựng, bảo tồn và phát huy. Tuy thời đại và con người hiện nay có thay đổi, nhưng nó chính là bản sắc riêng của người địa phương nơi đây. Như vậy, muốn phục dựng, bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị hội đền Đuổm, cốt lõi của vấn đề là phải trên cơ sở tôn trọng hiện trạng của lễ hội được thực hành. Chúng ta cần bảo lưu những chi tiết nghi thức tế lễ cổ, tôn trọng những yếu tố dân tộc mang bản sắc địa phương, chỉ ở địa phương làng Đuổm mới có, hay phục dựng những hình thức như thi làm bánh chay, bánh mặn vốn đã có ở địa phương sẽ tăng thêm tính phong phú của lễ hội, phù hợp với cuộc sống ngày nay. Trên cơ sở phát huy những yếu tố tốt đẹp đã được nhà nước định hướng trong văn bản về bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội truyền thống, có thể đi sâu nghiên cứu những yếu tố, cái hay, cái đẹp, có tính ca ngợi, tô đậm công lao đóng góp của danh nhân lịch sử dân tộc như lễ tưởng niệm thủ lĩnh Phủ Phú Lương, Phò Mã Lang, Dương Tự Minh. Vị tướng đã có nhiều công lao đóng góp với dân, với nước. Một người con ưu tú còn sống mãi trong tâm thức nhân dân. Tầm ảnh hưởng của ông đã được sử sách ghi chép, được nhân dân ngưỡng vọng thờ phụng ở rất nhiều nơi. Thượng tự Đu Đuổm, hạ chí Lục Đầu. Chính cũng là giá trị tiêu biểu nhất của lễ hội đền Đuổm. Một di sản phi vật thể cần được phục dựng, bảo tồn, gìn giữ và phát huy trong đời sống hiện nay.
Thái Nguyên ơi, ta về nghe câu hát, ta về nghe truyền kể về trang công nàng công. Đi bên em nương chè xanh ngát, tỏa hương thơm ngào ngạt tháng năm, có tình yêu gửi trao vào đất, chè Thái Nguyên thơm ngát hương chè thơm ngọt dòng mới trâu. Về Thái Nguyên, về với tình yêu, lời hò hẹn chiều nghiêng nghiêng nắng, mai vẹn nguyên ngọt ngào năm tháng, chè Thái Nguyên thơm ngát hương đời.
Ở phần đầu chương trình, quý vị và các bạn đã cùng nghe bài viết của tác giả Nguyễn Đình Hưng, trao đổi một số vấn đề xoay quanh việc phục dựng, bảo tồn và phát huy lễ hội đền Đuổm ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Một lễ hội tiêu biểu có giá trị nhân văn sâu sắc nhất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tưởng niệm danh nhân lịch sử Dương Tự Minh dưới triều đại nhà Lý, nước Đại Việt, thế kỷ 12. Để khép lại chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật tuần này, sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn Cây Trứng Gà Bất Tử của nhà văn Hồ Thủy Giang. Đây cũng là món quà của những người thực hiện chương trình muốn dành tặng những người mẹ, người chị và những em gái thân thương nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ Nữ mùng 8 tháng 3 sắp tới. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Gia đình tôi có 3 người, mẹ, em Bình và tôi. Bố đã mất từ ngày em Bình còn trong nôi. Chúng tôi gắn bó yêu thương nhau đến nỗi, nhiều người đã biết tôi chỉ là con nuôi. Nhưng đến giờ thì dường như họ không muốn tin vào điều ấy nữa. Vâng, tôi đúng là con gái nuôi của mẹ. Tôi được nghe kể lại, tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi ở nhà hộ sinh, đã được mẹ ẵm về nuôi dưỡng cho đến tận bây giờ. Ngôi nhà cũ kỹ của chúng tôi nằm ở một góc phố nhỏ. Phía sau nhà có một mảnh vườn hẹp. Khi lớn lên, tôi đã thấy trong vườn có cây trứng gà xanh tốt. Hàng năm cứ chớm đông, hoa trứng gà nở rộ và sau đó chĩu chịt những chùm quả vàng rộm. Cây ra hoa kết trái vào mùa đông, nhưng sắc màu lại tươi như nắng hạ. Trong cái rét căm căm của tiết đông, tâm hồn của ba mẹ con tôi luôn được sưởi ấm bởi màu vàng tươi tắn ấy. Đối với tôi, cây trứng gà còn giống như một chứng nhân trong cuộc sống của gia đình và của cả cái khối phố nhỏ bé này nữa. Khi đến cái tuổi có thể theo mẹ ra vườn thu hoạch quả trứng gà, tôi sốt sắng nói với mẹ: để con mang bán cũng được ối tiền đấy mẹ ạ. Mẹ tôi khẽ khàng: Thôi con ạ, con lấy rổ nhặt ra những quả to nhất, mang sang biếu bác Toàn. Hồi còn là chủ ngôi nhà này, chính tay bác Toàn đã trồng những cây trứng gà này đấy. Con cũng chọn lấy 9 quả, đặt lên bàn thờ bố. Còn lại thì đem chia đều cho cả xóm. Tôi làm theo lời mẹ, lòng sưng sưng cảm động. Mẹ tôi là thế, bao giờ mẹ cũng nghĩ đến việc chia cho người khác. Mẹ thường nói vui với chúng tôi. Trong 4 phép tính mà mẹ dạy cho học sinh, phép tính nào cũng cần thiết cả, nhưng phép tính chia là khó nhất. Trong những học trò cũ của mẹ, hồi đi học, có người rất giỏi toán, nhưng lớn lên họ lại không làm nổi phép tính chia thông thường. Mẹ thường nhẹ nhàng và đầy ẩn ý dạy dỗ chúng tôi những bài học làm người. Chính tôi chứ không phải ai khác. Nếu không có phép tính chia của mẹ, chia đau khổ, chia bất hạnh, chia miếng cơm manh áo, chia cả sự cảm thông với người đã sinh ra tôi, thì tôi đâu có được như ngày hôm nay. Mẹ đã dạy tôi và em Bình phép tính chia từ cây trứng gà như thế. Năm nào cũng vậy, cứ mỗi mùa trứng gà vàng rộm, tôi và em Bình lại hò nhau ra vườn hái quả, rồi chia ra làm 3 phần. Phần biếu bác Toàn, phần đặt lên bàn thờ bố và phần chia cho cả xóm. Mẹ tôi nói đúng quá, chỉ là những quả trứng gà nhỏ bé, bình thường vậy thôi, mà hình như cái ngõ của chúng tôi gắn bó với nhau hơn. Đặc biệt là lũ trẻ, suốt ngày ý ới gọi, chị Thanh, anh Bình ơi. Chúng tôi nghèo, nhưng sống thật vui. Cả nhà chỉ trông vào đồng lương giáo viên cấp 1 của mẹ. Khi lĩnh lương, mẹ thường chia ra nhiều phần. Mua gạo, mua thức ăn hàng ngày, tiền điện nước, tiền đóng học phí và các chi phí lặt vặt khác. Mẹ bảo làm như vậy không phải là chi ly tính toán, mà giúp cho mình biết chi tiêu trong phạm vi mình có. Nếu không, sự thiếu hụt sẽ dẫn đến mất danh dự và tình cảm. Tôi thấu hiểu những điều mẹ nói, bởi tôi đã từng chứng kiến bao kẻ chỉ vì không biết hoặc không muốn làm phép tính chia đơn giản như mẹ mà đã phải chịu cảnh tù tội, tan đàn xẻ nghé. Trong các khoản phân chia đồng lương ít ỏi của mẹ, có một khoản đã làm cho tôi vô cùng xúc động. Đó là số tiền mẹ dành ra để làm quà biếu khá thường xuyên người thầy giáo từ hồi học cấp 1 của mẹ. Thầy giáo giờ đã già, lại không con cái. Thầy rất ít nhận những món quà vật chất, nhưng mẹ lại luôn biết cách làm thầy cảm động trước tấm lòng chân thành của mẹ. Trong những lần viếng thăm thầy, tôi để ý thấy ngày mồng 2 tháng 12 là một ngày không rơi vào kỷ niệm, lễ Tết hoặc sinh nhật. Nhưng năm nào cũng vậy, cứ đến ngày ấy, mẹ không bao giờ quên mang hoa và quà đến tặng thầy. Rồi có lần mẹ kể với chúng tôi, năm mẹ học lớp 3 trường làng, hôm đó trời rét lắm, nhưng mẹ chỉ mặc 2 chiếc áo cánh vá. Nhà ông bà ngoại cũng rất nghèo, không lo cho mẹ được hơn. Ngồi học trong lớp mà hai hàm răng của mẹ cứ đánh vào nhau cầm cập. Hôm sau, thầy mang tới lớp 1 chiếc áo bông mới, lặng lẽ khoác lên người mẹ. Thầy chỉ nói một câu duy nhất: em mặc vào cho khỏi lạnh. Lúc ấy mẹ đã bật khóc. Mãi về sau mẹ mới biết thầy đã phải bỏ cả tháng lương để mua chiếc áo bông cho mẹ. Ngày ấy là ngày mùng 2 tháng 12, một ngày bình thường như những ngày khác, nhưng đối với mẹ nó trở thành ngày lễ hiến chương các nhà giáo của riêng mình. Chính thầy là người đã dạy cho mẹ phép tính chia đầu tiên. Cuộc đời của gia đình tôi cứ trôi qua một cách êm ả như vậy. Nhưng nào ngờ, đến cuối năm ấy, mẹ mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Chỉ sau nửa tháng nằm liệt giường, mẹ đã vĩnh viễn ra đi. Phút lâm chung, mẹ cứ nắm chặt tay hai chị em tôi, không muốn rời. Hình như mẹ không nỡ nhắm mắt khi nhìn thấy hai chị em tôi chưa kịp trưởng thành. Khi ấy, tôi mới vào năm thứ nhất, trường Đại học Sư phạm, còn em Bình đang học lớp 11. Lúc ấy tôi phải gắng gượng nén đau đớn để hứa với mẹ, bằng bất cứ giá nào, tôi và em Bình cũng phải học xong đại học để thực hiện nguyện ước của mẹ. Mẹ ngấn nước mắt bảo rằng, ở nơi suối vàng, mẹ vẫn luôn chia sẻ buồn vui với chị em tôi. Đám tang mẹ dài hàng cây số, không ít người nức nở. Quả như một nhà toán học đã nói, chính phép tính chia chứ không phải phép tính cộng hoặc phép tính nhân đã làm cho con người trở nên vĩ đại. Ngày giỗ mẹ, tôi thắp hương khấn xin mẹ cho bán ngôi nhà mà gia đình chúng tôi đã từng sống trong những ngày tươi đẹp nhất. Tôi đã đau thắt ruột khi buộc phải thực hiện việc này. Nhưng trong hoàn cảnh hiện giờ, chúng tôi không có cách nào khác. Dẫu sao, đó cũng là gia sản mẹ để lại, giúp chúng tôi bước tiếp trong cuộc đời. Sau khi bớt ra 1/3 số tiền để mua một ngôi nhà nhỏ lui vào trong xóm, số còn lại, tôi gửi cả vào ngân hàng lấy tiền lãi cho việc học hành, sinh sống của hai chị em. Sau khi bán nhà được ít lâu, một lần đi qua cái chợ xếp ở đầu phố, tôi thấy một cô bé chừng 15-16 tuổi ngồi bán trái cây trứng gà. Không hiểu bằng linh cảm nào mà tôi nhận ra ngay đó chính là trái cây trứng gà trong vườn của chúng tôi hồi trước. Tôi lại gần hỏi, mới biết đó là cô bé giúp việc của bà chủ mới ngôi nhà của chị em chúng tôi vừa bán. Cô bé đon đả mời tôi mua và kể lại. Chị ạ, bà chủ làm nghề kinh doanh cầm đồ và cho vay nặng lãi, nên tính toán kỹ lắm. Bà ấy giao cho em chăm sóc cây trứng gà, đến vụ thì đem bán và bảo đó là suất lương một tháng của em. Nếu cây trứng gà chết hoặc không bán được thì tháng đó em không có lương. Cả ngày hôm ấy, tôi cứ buồn mãi vì cái chuyện nhỏ ấy. Người buôn bán chỉ biết làm một phép tính cộng như vậy hay sao? Nhưng có lẽ thời buổi kinh tế thị trường này không thể trách họ được. Tôi chỉ buồn vì trong ngôi nhà xưa của chúng tôi, phép tính chia của mẹ không còn thực hiện được nữa. Cây trứng gà chắc cũng sẽ buồn như tôi. Hôm sau, tôi quyết định trở lại chợ xếp, mua hết chỗ trứng gà và dặn cô bé hàng năm đến vụ thu hoạch cứ mang ra để tôi mua tất cả. Chị em tôi đem rổ trứng gà về nhà và lại được làm một phép tính chia như ngày trước. Biếu bác Toàn đặt lên bàn thờ bố và chia cho cả xóm. Làm được như vậy, dẫu sao tâm hồn chúng tôi cũng thấy yên tĩnh phần nào. Ở suối vàng, hẳn mẹ cũng vui. Năm sau em Bình đoạt giải thi toán quốc gia và được đi du học ở Mỹ. Hôm tiễn em ra sân bay, tôi chỉ dặn em mấy câu ngắn gọn. Dù sau này em có trở thành tiến sĩ toán học đi nữa, thì em cũng không bao giờ được quên phép tính chia của mẹ. Phép tính chia đơn giản vậy thôi, nhưng mẹ phải suy ngẫm cả đời mới có được. Đã thành thói quen, hàng năm cứ tới thời vụ cây trứng gà chín là tôi lại ra chợ xếp đón mua hết số trái cây trứng gà cho cô bé giúp việc nhà chủ hiệu cầm đồ. Vậy mà năm nay, tôi gặp cô bé đứng chơ ở góc chợ, không thấy một quả trứng gà nào cả. Nhìn thấy tôi, cô bé giọng hốt hoảng. Chị ơi, sợ quá, con trai bà chủ nghiện ma túy, ban đêm lẻn về nhà, đâm chết mẹ, lấy hết tiền rồi bỏ trốn rồi. Ông chủ thì bổ bịch, rất hiếm khi về nhà. Hôm nay em về quê chị ạ. Em ra đây để chào chị. Tôi rùng mình hỏi cô bé. Thế trứng gà đâu hết cả rồi? Cô bé ngậm ngùi như có lỗi. Cây trứng gà chết rồi chị ạ. Em chăm bón nó cẩn thận lắm. Nhưng không hiểu sao, nó vẫn chết. Tôi choáng người, ngồi thụp xuống đất. Cây trứng gà chỉ là loại thảo mộc. Nhưng những năm tháng qua, nó đã trở thành một sinh linh, một thành viên yêu dấu trong gia đình nhỏ bé của chúng tôi. Đối với chúng tôi, nó cũng thân thương và luyến nhớ như một con người. Tôi hiểu rằng, cây trứng gà đã chết không phải do thiếu sự chăm bón, mà chết vì buồn và ngột ngạt. Cô bé nọ nhìn những giọt nước mắt lăn trên má tôi, không khỏi ngạc nhiên. Đêm hôm ấy, tôi viết cho em Bình một lá thư. Khi thông báo cho em tin buồn về cây trứng gà, tôi tâm sự. Bình ơi, cây trứng gà của gia đình mình không còn nữa. Nhưng không phải nó chết đâu, mà nó đã theo mẹ về trời đấy em ạ. Chị muốn nói với em, ở nơi xứ người, em phải luôn nhớ một điều. Trong tâm linh của mỗi chúng ta, vẫn vĩnh viễn tồn sinh một cây trứng gà tươi tốt. Cứ tới mùa đông lại vượt lên giá rét để ra hoa kết trái. Đó là cây trứng gà bất tử.
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ mãi như đồng lúa chiều rì rào. Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu. Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ. Lời ru man mác em như sao chiều giật giờ. Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Cho mưa gió không quan thân gầy mẹ hiền. Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền. Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm. Tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng chiến. Chiến miên tiếng ru êm đềm chiến.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên những người phụ nữ thân yêu nhất của mình. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.